Phần 8. Những lời dạy sau cùng của Đức Phật dành cho các môn đồ của Ngài để truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Đức Phật dạy:
Này ông A Nan và đại chúng, còn mấy tháng nữa Như Lai nhập Niết Bàn. Các tỳ kheo và đại chúng có thắc mắc gì, cứ hỏi Như Lai dạy cho. Nhưng phải hỏi phần gì thật sự cần thiết và hỏi từng câu một, để ông A Nan Đà ghi lại rõ ràng truyền cho hậu thế.
Đức Phật vừa dứt lời, có rất nhiều vị đứng lên thưa hỏi. Vị thứ nhất là ông Maha Ca Diếp trình hỏi:
Kính bạch Đức Thế Tôn, xin cho con hỏi, tánh Phật là sáng suốt, nhưng sao không nhớ tạo công đức để trở về Phật giới, mà cứ luân hồi mãi trong trái đất và tam giới này? Kính bạch Đức Thế Tôn dạy con.
Đức Phật dạy:
Này ông Maha Ca Diếp, tánh Phật tuy sáng suốt, nhưng khi vào mượn thân con người, tánh Phật không còn sáng suốt nữa là có ba nguyên do. Một là tử cung của người mẹ là nơi ngủ 9 tháng 10 ngày để quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết trong Phật giới. Tử cung của người mẹ là nơi sinh ra con người. Trong mỗi con người có cái tánh, trong tánh con người có 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. 16 thứ tánh này bao kính thân người và tánh Phật trong đó. Nên tánh Phật khi thấy, nghe, nói hay biết đều phải xuyên qua 16 thứ của tánh người, nên không thể nào thấy, nghe, nói hay biết sáng suốt được. Hơn nữa, con người sống được là nhờ trái tim co bóp liên tục thì con người mới sống được. Trái tim co bóp để máu lưu thông. Trong máu này có hằng hà sa số cái bong bóng máu. Vì vậy, khi tánh Phật thấy, nghe, nói hay biết phải xuyên qua hằng hà sa số cái bong bóng máu này. Do đó, tánh Phật không còn sáng suốt là vậy. Hai, trong tánh của con người có hai thứ phát ra rất mạnh. Một là tưởng, hai là tham. Vì tổ chức thân và tánh người như vậy, nên tánh Phật mượn thân con người bắt buộc phải làm theo sự ham muốn của tánh người. Tánh người thích làm gì thì tánh Phật phải làm theo. Vì vậy, khi tánh Phật vào mượn thân người tạo công đức thì phải phục vụ cho tánh người ít nhất là 50 đến 100 tỷ năm, có khi còn hơn gấp mấy lần nữa mới trở về Phật giới được. Ở trái đất này gọi là thế gian, nên người ta bày ra đủ chuyện để gian dối với nhau, như bịa đủ thứ chuyện để lấy tiền của những người không biết, bịa đủ thứ để hù dọa những người không biết lấy tiền của những người này, vân vân. Nói đến cái gian xảo của người thế gian này không thể nói hết được. Vì vậy Như Lai mới viết ra tập Quyền Ký, nói ra sự thật trái đất này, để khi loài người văn minh lên thật cao họ biết. Nhưng người ở thế gian này chửi Như Lai là ông thầy dạy tà đạo. Những người chuyên cúng, tụng và hậu niệm chửi Như Lai nhiều nhất.
Nghe Đức Phật nói đến đây, ông Maha Ca Diếp khóc, nhưng ông cũng tiếp tục hỏi thêm câu thứ hai. Ông Maha Ca Diếp trình hỏi câu thứ hai:
Kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao khi thành Phật mới thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người, còn trước kia sao không thoát ra được? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.
Đức Phật dạy:
Này ông Maha Ca Diếp, ở thế giới hai tam giới này không ai thành Phật được, kể cả Như Lai. Như Lai chỉ là người toàn năng toàn giác thôi. Nó rõ nghĩa hơn, Như Lai chỉ là người có năng lực nhìn thấy rất xa, biết được tường tận mọi sự, mọi vật trên trái đất và tam giới này. Sở dĩ Như Lai có được hai phần này là có nguyên do như sau. Trong vỏ bọc tánh Phật của Như Lai chứa một lượng công đức thật nhiều, Công đức là loại ánh sáng cực dương, phá được vô minh của tánh người, nên thấy, nghe, nói và biết của Như Lai không bị tánh người làm biến dạng. Nhờ vậy mà tánh Phật của Như Lai mới toàn năng toàn giác được. Nhưng nhiệm vụ của Như Lai là dạy cho loài người ai muốn trở về Phật giới biết công thức để trở về. Nhưng công thức này không dạy công khai hiện tại được, mà phải đợi đến khi nào loài người văn minh lên thật cao thì công thức giải thoát này mới được dạy ra.
Ông Maha Ca Diếp lại hỏi:
Loài người văn minh lên thật cao, họ có kiến thức như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con.
Đức Phật dạy:
Này ông Maha Ca Diếp, loài người văn minh lên thật cao, họ có những hiểu biết như sau. Họ biết trái đất này là do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi vòng quanh mặt trời. Họ biết trên không họ chế tạo ra phương tiện bay như chim, chở hàng mấy trăm người và hàng hóa. Trên mặt đất họ chế tạo ra xe chở cũng rất nhiều người và hàng hóa. Dưới nước họ chế ra thuyền chở cũng rất nhiều người và hàng hóa. Nói chuyện, người đứng ở đây nói chuyện với người ở nước Trung Hoa giống như hai người đứng gần nhau vậy.
Ông Maha Ca Diếp nhìn Đức Phật cười và nói:
Kính thưa Đức Thế Tôn, có nói quá hay không vậy?
Đức Phật cười và nói:
Ông là đệ tử lớn mà còn nghi ngờ Như Lai nói không thật, thì thử hỏi những người chuyên cúng lại và cầu xin người khác ban phước, làm sao họ hiểu lời Như Lai nói được?
Ông Maha Ca Diếp hối lỗi rồi lui ra.